Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 14 tháng 6 sẽ cập nhật những tin tức mới nhất chung quanh trái bóng tròn của vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 sắp diễn ra. Nhưng trước tiên, mời quý thính giả đến với các tin tức cập nhật về tình hình trong nước và thế giới sẽ có ngay sau đây.
Thống nhất trình Quốc hội giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2024.
Trình Thủ tướng dự án mở rộng cao tốc Cam lộ La Sơn lên 4 làn xe.
Bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng tập trung từ tháng 7 đến cuối năm.
Thị trường chứng khoán Nga đình chỉ giao dịch bằng đô la Mỹ và euro. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm qua, phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc. Kết thúc phiên họp, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với việc chính phủ trình Quốc hội xem xét cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% trong 6 tháng cuối năm 2024, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024 và giao chính phủ tổ chức thực hiện.
Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Thủ tướng xem xét phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án mở rộng đường cao tốc Cam lộ La Sơn. Theo báo cáo, cao tốc Cam lộ La Sơn từ quy mô 2 làn xe thành quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh là cần thiết khi Quốc hội và Chính phủ đã chấp thuận triển khai đầu tư các đoạn cao tốc La Sơn Hòa Liên và Vạn Ninh Cam lộ với quy mô 4 làn xe, dự kiến cơ bản hoàn thành năm 2025. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án mở rộng cao tốc Cam lộ La Sơn khoảng 7.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Dự kiến dự án sẽ khởi công vào tháng 1 năm 2025 và cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2025.
Ngành đường sắt cho biết đang triển khai chương trình giảm giá vé tàu cho học sinh và người thân đi cùng bằng tàu. Theo đó, giảm 10% giá vé trên tất cả các đoàn tàu đối với trường hợp mỗi giấy báo thi, thẻ dự thi học sinh được mua một vé cho học sinh và một vé cho người thân đi cùng cho một lượt đi và một lượt về. Đối với trường hợp có giấy báo nhập học, học sinh được mua một vé cho lượt đi và một vé cho người thân đi cùng. Thời gian triển khai từ nay đến hết ngày 31 tháng 10.
Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết, đơn vị này vừa công bố cấp mới và gia hạn giấy đăng ký lưu hành đối với gần 700 loại thuốc sản xuất trong nước, phục vụ nhu cầu mua sắm đấu thầu thuốc cho điều trị, phòng chống dịch. Các sản phẩm thuốc, nguyên liệu làm thuốc được cấp mới gia hạn là những thuốc thiết yếu, gồm thuốc điều trị ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, thuốc kháng virus, thuốc điều trị bệnh lý đường hô hấp, thuốc kháng sinh, hạ sốt, giảm đau, kháng viêm thông thường khác. Trước đó, vào cuối tháng 5 năm 2024, Cục Quản lý Dược cũng gia hạn 401 loại thuốc sản xuất trong nước.
Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2024, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã giải quyết chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 512.000 lượt người, trong đó số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần là hơn 40.700 người. Cũng trong 5 tháng đầu năm 2024, các bệnh viện trên địa bàn tiếp nhận 8,88 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, số tiền chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là 9.880 tỷ đồng.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, với việc El Nino chuyển sang trạng thái trung tính rồi chuyển dần sang trạng thái La Nina, thì hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng tập trung từ tháng 7 đến tháng 9 tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và từ tháng 10 đến tháng 12 tại khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Người dân và chính quyền địa phương cần đề phòng nguy cơ mưa, bão lũ, dồn dập ở khu vực miền Trung trong thời kỳ cuối năm.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân 11 tỉnh về phòng chống châu chấu, hại che nứa và cây nông nghiệp. Văn bản gửi các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hòa Bình, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Nghệ An cho biết hiện nay châu chấu hại chè đã phát sinh và gây hại tại 11 trên 16 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, dự trù nguồn ngân sách, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về vật tư, nhân lực, sẵn sàng cho công tác phòng trừ châu chấu tre.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 13 tháng 6, các trang web của chính phủ Thụy Sĩ đã bị tấn công mạng trước thềm hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine lần đầu tiên do Thụy Sĩ đăng cai. Các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán làm tràn ngập máy chủ bằng lưu lượng truy cập Internet để ngăn người dùng tiếp cận các trang web hoặc các nguồn tài nguyên mạng đã dẫn đến tình trạng gián đoạn hoạt động trong thời gian ngắn. Các cuộc tấn công này được dự đoán từ trước và không gây ảnh hưởng đến tính bảo mật của dữ liệu cũng như của hệ thống.
Ngày 13 tháng 6, Sở Giao dịch Moscow, thị trường chứng khoán chính của Nga, đã đình chỉ giao dịch bằng đô la Mỹ và euro sau khi Mỹ áp đặt gói trừng phạt mới đối với Nga. Trong thông báo tối ngày 12 tháng 6, Ngân hàng Trung ương Nga nêu rõ sẽ đình chỉ các giao dịch và công cụ thanh toán bằng đô la Mỹ và euro do Mỹ áp đặt các biện pháp hạn chế đối với sở giao dịch Moscow. Tuy nhiên, các công ty và cá nhân có thể tiếp tục mua và bán đô la Mỹ và euro thông qua các ngân hàng Nga. Tiết kiệm bằng đô la Mỹ trong tài khoản vẫn an toàn. Mỹ trước đó đã thông báo trừng phạt sở giao dịch Moscow vào ngày 12 tháng 6. Trước khi các biện pháp trừng phạt được công bố, Nga ấn định tỷ giá hối đoái ở mức 89 rúp 1 đô la Mỹ.
Tại hội nghị về phục hồi Ukraine đang diễn ra ở Berlin của Đức, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen cho biết EU đã đồng ý về một gói viện trợ mới cho Ukraine, bao gồm 1,9 tỷ euro của khối và khoảng 1,5 tỷ euro lợi nhuận thu được từ các tài sản cố định của Nga. Bà Leyen cũng bác bỏ những lo ngại về tác động tiềm ẩn của động thái này đối với hệ thống tài chính toàn cầu, khẳng định EU đã thực hiện điều đó phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời bảo đảm sự ổn định của thị trường tài chính. Tuần trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF một lần nữa nhấn mạnh quan điểm cho rằng quyết định như vậy cần phải có cơ sở pháp lý vững chắc.
Bộ Doanh nghiệp Nhà nước Indonesia bắt đầu thí điểm tuần làm việc 4 ngày để cải thiện phúc lợi cho nhân viên. Trong quá trình thử nghiệm, nhân viên của Bộ Doanh nghiệp Nhà nước Indonesia có thể nộp đơn xin làm việc 4 ngày một tuần và một tháng được xin tối đa 2 lần. Để đủ điều kiện, nhân viên phải làm việc tối thiểu 40 giờ trong 4 ngày, với kết quả và hiệu suất có thể đo lường với sự chấp thuận của quản lý. Kế hoạch thử nghiệm nhằm mục đích tìm hiểu xem liệu tuần làm việc 4 ngày có giúp tăng năng suất lao động hay không, cũng như cải thiện sức khỏe tâm thần.
Chuyển động Euro.
Chuyển động Euro. Mời quý thính giả đến với các tin tức về giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 của Radio Nhân dân. Ngày mai, ngày 15 tháng 6, Croatia sẽ có trận khai màn Euro 2024 gặp Tây Ban Nha. Theo ban tổ chức, dự kiến sẽ có khoảng hơn 35.000 cổ động viên Croatia sẽ tới sân vận động Olympia Station để cổ vũ cho đội nhà trong trận khai màn Euro 2024 gặp Tây Ban Nha.
Mở màn cho vòng chung kết Euro 2024 sẽ là trận ra mắt đáng chú ý giữa đội tuyển Đức và Scotland trên sân Allianz Arena của thành phố Munich. Theo giới chuyên gia, mọi thống kê đều nghiêng về đội tuyển Đức và đặc biệt là họ có ưu thế về sân nhà. Thêm vào đó, Đức cũng đang là một trong hai đội tuyển giàu thành tích nhất tại Euro với 3 lần vô địch vào các năm 1972, 1980 và 1996. Rõ ràng với kinh nghiệm đỉnh cao, Đức khó có thể để tuột tay chiến thắng ở trận mở màn, thậm chí là thắng cách biệt. Theo thông tin trên trang chủ UEFA, trọng tài người Pháp Clément Turpin sẽ là người cầm còi trận đấu này.
Trước thềm Euro 2024, những người đứng đầu UEFA đã ra điều luật mới. Cụ thể, ngoài đội trưởng, các cầu thủ khác sẽ không được phép vây quanh khiếu nại các trọng tài mỗi khi gặp quy định bất lợi. Giám đốc Ủy ban trọng tài UEFA Roberto Rossetti đã xác nhận rằng những cầu thủ đôi co với trọng tài sẽ bị phạt thẻ vàng ngay lập tức. Điều luật mới này đã được UEFA phổ biến đến từng đội.
Chỉ vài ngày trước trận ra quân của đội tuyển Anh gặp Serbia ở bảng C Euro 2024, John Stones đã vắng mặt ở buổi tập mới nhất vì bị ốm. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, John Stones đã trở lại tập luyện vào hôm qua và sẵn sàng cho trận ra quân Euro gặp Serbia. Mặc dù vậy, nếu Stones không sớm lấy lại thể lực sung mãn, đội tuyển Anh sẽ chịu tổn thất lớn vì các trung vệ còn lại đều rất thiếu kinh nghiệm ở sân chơi lớn. Ngoài ra, vị trí hậu vệ cánh trái cũng khiến huấn luyện viên Gareth Southgate lo lắng vì Luke Shaw đã không thi đấu kể từ tháng 2.
Sau một thời gian thương thảo, hôm qua ngày 13 tháng 6, Đài Truyền hình Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đã đạt được thỏa thuận hợp tác phát sóng trực tiếp toàn bộ các trận đấu thuộc giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 trên các kênh sóng của VTV. Theo đó, thì toàn bộ 51 trận đấu tại giải vô địch bóng đá châu Âu sẽ được VTV tổ chức tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV và được truyền dẫn trên các hạ tầng có thỏa thuận tiếp sóng gồm mặt đất, cáp, vệ tinh, OTT, ứng dụng VTV Go trong lãnh thổ Việt Nam cùng những chương trình bình luận trước, giữa và sau trận đấu.
Bên cạnh đó, Viettel Telecom, đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng Euro 2024 tại Việt Nam cũng vừa đưa ra thông báo, người hâm mộ được theo dõi trọn vẹn các trận cầu đỉnh cao của giải đấu hoàn toàn miễn phí. Khán giả có thể thưởng thức các trận cầu đỉnh cao của Euro 2024 trên hai kênh truyền hình quen thuộc của TV 360 là TV 360+1 và TV 360+K2. IPTV, kênh 166 và kênh 167.
Giữa bộn bề công việc, giữa những áp lực của cuộc sống.
Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Mỹ Linh. Thưa quý thính giả, hiện tại với tình trạng nắng sớm và mức nhiệt ở hầu khắp các tỉnh Bắc Bộ đang là 28 đến 31 độ thì nắng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng ở hầu khắp khu vực Trung Du, vùng đồng bằng thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ. Thời gian nóng trong ngày hôm nay cũng xuất hiện từ khoảng từ 10 giờ sáng và kéo dài đến 17 giờ chiều. Trong tối và đêm nay, miền Bắc sẽ xuất hiện một đợt mưa rào và dông trên diện rộng kéo dài đến sáng ngày 16 tháng 6. Thời gian mưa tập trung chính về đêm và sáng. Khu vực mưa vừa mưa to tập trung ở khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc với tổng lượng mưa có thể lên đến 40 đến 80mm. Hôm nay, ở tất cả các tỉnh thành phố miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian nóng trong ngày hôm nay ở miền Trung cũng xuất hiện từ sớm trước 10 giờ sáng và kéo dài đến tận 17 đến 18 giờ chiều. Dự báo đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng này ở miền Trung còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới. Ở phía Nam, chiều và tối nay sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nguy hiểm. Nhưng từ giờ tới chiều, cả Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn có thời tiết tạnh giáo, trời nắng, nhiệt độ trưa chiều tại các tỉnh Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ, trong khi ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ là từ 32 đến 35 độ.
Vâng, và những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.